bằng con tim Thiên Chúa, xin chiếu để lòng tính toán hơn thua, nghĩ về người bằng tâm Chúa trao ban như ánh trăng rằm soi sáng trên ngàn. Xin trong hồn ngập yêu thương tha thứ cho trái ngọt tình yêu mãi thơm nồng.
Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giê-xu đáp: Ta không bảo con phải tha đến 7 lần, nhưng đến 77 lần 7. Về vấn đề này thì nước trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết người ta dẫn đến vua một người mắc nợ 10.000 nén mạc. Người này không có gì cả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con y và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sắp mình xuống dưới chân chủ và vang lên rằng: Xin vua, xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả lại cho ngài tất cả. Người chủ động lòng thương trả tự do tha nợ cho y. Khi ra về, bên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y 100 bạc. Y tóm lấy bóp cổ mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta. Bây giờ người bạn sắp mình xuống chân dưới chân và vang lên rằng: Xin vui lòng cho tôi hết một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó rất khổ tâm, họ liền đi thuật lại với chủ tất cả câu chuyện. Bây giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, còn ngươi sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi? Chủ nổi giận trao y cho lính hình hành hạ cho đến khi trả hết nợ. Vậy cha ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế. Nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta nghe trong cái mùa chay này đấy, nhiều bài vũ âm về đức bác ái phải không? Rất là nhiều. Đầu mùa chay đó là lễ trò, chúng ta đọc bài phúc âm Thánh Matthew và có ba cái việc làm. Việc làm thứ nhất Chúa kể ra đó là bố thí, việc làm thứ hai cầu nguyện và việc làm thứ ba là chay tịnh. Thì như em đã nhấn mạnh đó, việc làm quan trọng nhất đó là đức bác ái, Chúa để lên đầu tiên. Hơn cả việc cầu nguyện nữa. Việc cầu nguyện là thứ hai, sau đó cuối cùng mới tới chay tịnh. Bởi vì sao vậy? Nếu mà không bác ái đó thì cầu nguyện cũng vô ích, không bác ái thì chay tịnh cũng vô ích. Bởi vì sao vậy? Bởi vì bác ái chính là hoa trái của cầu nguyện, hoa trái của chay tịnh. Nếu mà không có bác ái đó thì chay tịnh khô cằn, chay tịnh chưa có đúng, chay tịnh là tự diệt. Đấy, còn cầu nguyện cũng vậy. Khi mà không có đức bác ái đấy thì cầu nguyện hời hợt, cầu nguyện bề ngoài, cầu nguyện không có sâu xa. Đấy, chính vì thế nên chúng ta biết một trong những cái điều mà chứng tỏ cho chúng ta thật sự cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa đó, các anh các chị nghĩ là cái gì? Dấu hiệu nào cho chúng ta thấy rõ ràng chúng ta cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa? Cho dù chúng ta đi xin tội hàng tháng là hàng tuần đi nữa, và cho dù chúng ta đi truyền giáo, có cho người này người kia cái gì đi nữa, nếu mà chúng ta không biết tha thứ cho nhau đó, thì những cái đó là những cái chưa đạt đến đích của mình. Những cái đó chứng tỏ là chúng ta chưa có cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa tí nào hết. Và chúng ta khi mà chúng ta động lòng thương anh chị em, chúng ta thấy họ nghèo khổ hơn mình vân vân, tới là cái cảm xúc tự nhiên mà thôi. Đấy, chứ không chưa có cảm nghiệm thật sự lòng thương xót Chúa. Em dám nói như vậy. Em thấy là trong một số gia đình, hai vợ chồng đều đi làm việc bác ái cả, vậy mà bây giờ ly dị. Lòng thương xót Chúa ở đâu? Hai vợ chồng làm việc bác ái rất là săn hăng say mà lại ly dị là cái gì? Lòng thương xót Chúa chỗ nào? Bởi thế nên chỉ có cái chỗ trong cái bài phúc hôm nay là chứng tỏ chúng ta thương thật, cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa thật. Đó là cái gì? Tha thứ cho nhau. Như Chúa tha thứ cho chúng ta. Khi mà chúng ta cảm nghiệm thấy chúng ta tội lỗi và chúng ta được Chúa tha thứ thì chúng ta không thể nào không tha thứ cho anh em chúng ta được. Anh em, chị em chúng ta phạm đến chúng ta đó. Chúng ta là người như họ. Thành thử ra họ có nợ chúng ta, xúc phạm đến chúng ta một tí đó, chỉ có nợ khoảng 100 bạc thôi, chứ không có nhiều. Còn khi mà chúng ta phạm đến Thiên Chúa là đấng vô cùng, chúng ta nợ Ngài cái khoản nợ không thể nào trả được. Cứ cho nó là 10.000 nén bạc đi, thì 100 bạc với lại 10.000 nén bạc thì nó cách nhau cả, cách nhau như trời với đất vậy. Thành thử ra chúng ta thấy không? Nếu chúng ta cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa thật, nếu chúng ta cảm nghiệm chúng ta thấy là tội nhân thật và được Chúa thương thật, chúng ta không thể nào không thương anh chị em chúng ta. Và chúng ta không cần họ đến xin lỗi chúng ta nữa. Chúng ta tự động tha rồi. Tự động tha rồi. Chứ không phải họ đến năn nỉ chúng ta, ôi em không có ý gì đâu, em thế nọ thế kia. Thì chúng ta tha, ok, không có ý thì thôi không sao, mà có ý thì không có tha. Rồi, một lần không có ý, rồi sao lại xâm phạm tôi nữa vậy? Hai lần đã khó chịu rồi, lại đến xin lỗi. Báo, anh chị nói là không có ý mà sao cứ xúc phạm tôi vậy? Bảo thì tại vì con người ta dễ quên rồi nó yếu đuối đây, do đó xin anh chị thông cảm cho em. Thôi lần sau em không dám làm mất lòng anh chị nữa. Rồi lại xúc phạm lên nữa. Chúng ta có tha không? Đó, chúng ta chắc chắn là không quá 3 lần. Mà ở đây Chúa nói với ông Thánh Phêrô còn ngon hơn đến 7 lần. Là cũng khá lắm rồi đấy. Cũng khá lắm rồi đấy. Nhưng mà trời ơi Chúa còn bao nhiêu lần? 77 lần 7 có nghĩa là tha, luôn luôn tha. Đừng có chấp nhất. Tha. Có vậy thôi. Mà Chúa dạy chúng ta tha đó là Chúa giúp cho chúng ta chứ không phải làm hại chúng ta đâu nha. Không phải làm hại chúng ta đâu. Chúa cho chúng ta cái cách thức để chúng ta giải thoát chính bản thân mình. Nếu chúng ta không tha, chúng ta trở thành nạn nhân double, nạn nhân hai lần. Nạn nhân của chính những người phạm đến chúng ta mà nạn nhân của chính chúng ta nữa. Bởi vì chúng ta không tha. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta nhốt anh chị em chúng ta vào lòng chúng ta. Chính vì thế nên, nhưng trong bài phúc hôm nay có ý, cái ý bóng của nó là cái gì? Đó là bây giờ người bạn sấp mình dưới chân mà van lơn rằng xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả nợ cho anh. Đấy, khi mà cái người đầy tớ mà được ông chủ tha cho hết nợ đó, chỉ xin khất nợ mà ông thầu tha cho hết nợ luôn. Vậy mà không biết ơn ông chủ. Ra tóm ngay cái tên bạn mà nó nợ mình có một chút xíu à. Nó cũng xin, nó cũng quỳ xuống phục xuống hoan xin như mình vậy, cũng khất nợ như mình vậy mà mình không có tha, trong khi ông chủ tha hết cho mình. Y không nghe, có nghĩa là cái tên đầy tớ bất lương đó được tha mà không tha đó. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục cho đến khi trả nợ xong. Tống giam vào ngục đây là gì? Là tống giam vào cái lòng vị kỷ của mình, cái dòng chấp nhất của mình. Và cho tới khi mà họ phải đến xin lỗi mình, cho đến khi họ phải ve vuốt mình, cho đến khi nghĩa là làm sao mà cho nó mình nghĩa là công bằng. Đấy, làm sao công bằng, họ trả hết những cái gì họ xúc phạm đến mình thì lúc bây giờ mình mới tha cho họ. Thì đấy, chính họ bị giam trong lòng của mình đó đó, lòng của mình nó trở thành nặng nề khủng khiếp. Mình có được bình an khi mà mình chấp nhận anh em mình không? Không. Cho tới khi mình tha thì mình thấy cái lòng sao? Rất là thanh thản, rất là vui. Tự nhiên nó nhẹ hẳn ra. Và vì thế nên các anh các chị ơi, nếu mà chúng ta sống công bằng với anh chị em chúng ta đó, chúng ta chỉ chết với Chúa thôi. Nếu mà Chúa tính công bằng với chúng ta đó, là chúng ta xuống hoàng ngục hết rồi. Không thể nào mà tha được bởi vì chúng ta phạm nhiều tội lắm. Mà chúng ta phạm đến đấng vô cùng thì không thể nào mà bù được để đền tội được chúng ta mà chỉ xuống hoàng ngục thôi. Nếu mà chúng ta muốn đối xử công bằng thì chúng ta chắc chắn sẽ chết với Chúa. Bởi vì công bằng với Chúa là chết thôi. Mình không thể nào trả nợ Chúa được. Vậy bây giờ Chúa cho mình cái cách để trả nợ Chúa là tha cho nhau. Mà tại sao mình không tha? Tại sao mình không tha để được Chúa tha, để chuộc tư thương? Rồi mình lại còn nói là hễ mà tha thì không có nhớ tới nữa. Chưa chắc ạ. Bởi vì sao? Tha mà vẫn còn nhớ. Nhớ nhưng mà không chấp. Nhớ nhưng mà vẫn yêu thương nhau như thường, vẫn chào hỏi nhau như thường, vẫn thân tình như thường. Không thể quên được những cái mà mình bị xúc phạm. Nó vẫn còn đó đó, đó là vết thương. Và khi mà mình có cái gì á, nó gợi lại vết thương đó. Và vì thế thì chúng ta thấy trong câu, trong cái dụ ngôn này không? Chúa nhớ lại đàng hoàng tử tế đó. Chứ không phải không đâu. Chúa tha chứ không phải Chúa không có quên đâu. Chúa vẫn được nhớ đó. Mà ai làm cho Chúa nhớ lại? Chính cái tên đầy tớ bất lương. Chính cái tên đầy tớ được tha mà không tha. Làm cho Chúa phải nhớ lại. Chứ Chúa đâu có muốn nhớ đâu. Nhưng mà tại chấp nhất anh em do ra Chúa nhớ lại. Bây giờ chủ đòi y đến mà bảo rằng tên đầy cớ độc ác kia ta đã tha hết nợ cho ngươi. Thấy chưa? Chúa nhớ lại nhá. Nhớ lại nhá. Vì ngươi đã van xin ta. Đấy, Chúa lặp lại tất cả những gì mà anh ta làm. Còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi? Chủ nổi giận. Chết. Mình mà đối xử công bằng với anh chị em chúng ta, mình chỉ chết thôi. Chỉ có chết thôi. Bởi vì sao? Lúc bây giờ Chúa lại mang công bằng ra, Chúa tính với mình. Thì mình tính làm sao được với Chúa đây? Thế rồi, chủ nổi giận, trao y cho lý hình, hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. Đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta chỉ nhốt anh chị em chúng ta vào lòng chúng ta thôi, cho đến khi trả hết nợ. Còn đây đó, Chúa trao cho lý hình, hành hạ chúng ta. Đó là lương tâm cắn rứt. Rồi tất cả chúng ta sống không được bằng an, đấy nó hành hạ chúng ta đấy. Chính cái những cái lòng vị kỷ chúng ta nó hành hạ chúng ta đó. Cho đến khi chúng ta tha cho anh chị em chúng ta là chúng ta trả hết nợ. Ấy, chúng ta thấy không? Trong khi người ta nợ chúng ta mà bây giờ chúng ta trở thành nợ họ. Cho đến khi mà chúng ta tha cho họ, có nghĩa là trả nợ cho họ, họ hết. Ở trong một cái bài phúc âm khác Chúa còn nói về chứ. Hãy làm hòa với anh, với kẻ thù của ngươi khi còn đi đàng với hắn. Bằng không á, hắn sẽ mang ngươi ra tòa. Đấy, chính nạn nhân của chúng ta mang chúng ta ra tòa. Còn ở đây đó, chính ông chủ là người trao cho chúng ta cho lý hình nếu chúng ta không biết tha thứ cho anh chị em chúng ta. Và chúng ta sẽ bị hành hạ cho tới khi chúng ta tha hết nợ cho anh chị em chúng ta. Lúc bây giờ đó, chúng ta mới được bằng an. Lúc bây giờ chúng ta mới cảm thấy thật sự được lòng thương xót Chúa. Và vì thế nên cái sợ nhất của cái người trước khi chết đó, các anh các chị. Em sợ nhất cái người trước khi chết đó. Tội gì Chúa cũng tha hết các anh các chị ạ. Tội gì Chúa cũng tha hết. Nhưng mà tội không tha cho người khác đó. Trước khi chết đó. Rất là nguy hiểm vô cùng. Bởi vì sao? Câu kết luận hôm nay bài phụ âm. Vậy cha ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế. Nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đấy, chúng ta thấy không? Nếu chúng ta không hết lòng, chứ không phải là một tí rồi. Hết lòng cũng là hoàn toàn tha thứ, không chấp nhất gì hết. Giống như là Chúa tha cho chúng ta thế nào, chúng ta tha hết như vậy. Thì lúc bây giờ, chúng ta linh hồn ra khỏi xác một cái đó, là chúng ta được Chúa tha. Còn nếu không, chúng ta còn chấp nhất anh chị em chúng ta không tha cho tới khi nhắm mắt chết, mà vẫn không tha, là chúng ta tiêu. Tiêu ngay, Chúa không có tha cho chúng ta đâu. Và như vậy là chúng ta đi đâu? Chúng ta đi đâu thì chúng ta tự trả lời thôi. Đấy, nguy hiểm vô cùng các anh các chị ơi. Do đó nên chúng ta hãy lòng thương xót Chúa. Tín đồ chúng ta mỗi lần chúng ta xưng tội đấy, thì chúng ta xin Chúa cho chúng con được cảm nghiệm thế thật sự. Chúng con là tội nhân. Chúng con được Chúa thương thì chúng con cũng phải thương anh chị em chúng con như Chúa thương chúng con. Bằng không chúng con chỉ là giả dối. Khi mà chúng con nói chúng con là tội nhân mà chúng con vẫn chấp nhất anh em chúng con. Chúng con vẫn ném đá anh chị em chúng con. Trong khi Chúa tha cho chúng con. Chúa không ném đá chúng con. Không ai chấp tội ngươi ư. Đó, Chúa nói với người phụ nữ phạm tội ngoại tình bị bắt quả tang phạm tội. Thưa Thầy không. Vậy thì ta cũng vậy, ta không chấp tội ngươi. Đấy, tại sao bây giờ Chúa không chấp tội chúng ta, mà bây giờ chúng ta chấp tội người khác, chúng ta ném đá người khác. Như vậy là chúng ta đâu có hiểu được lòng thương xót Chúa đâu, đâu có cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa đâu. Bởi thế nên chúng ta hãy xin Chúa trong mùa chay này, hãy trở về với Chúa bằng tất cả lòng thống hối ăn năn. Xin Chúa cho con một cái tấm lòng cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa thật, để chúng con sẵn sàng tha cho anh chị em chúng con tất cả những gì họ xúc phạm đến chúng con. Mà họ xúc phạm đến chúng con như vậy thì chúng con đang bị xúc phạm chứ không phải là không, bởi vì con là tội nhân. Do đó nên tội nhân thì đáng chịu những cái đó, đáng chịu những cái mà người ta khinh chế, người ta xúc phạm tới để đền tội. Và nhờ đó, nhờ cái lòng khiêm nhượng, nhờ cái sự nhẫn nhục tha thứ đó, mà chính con sẽ trở thành chứng nhân cho lòng thương xót Chúa. Và qua lòng thương xót Chúa, với lòng thương xót Chúa, chúng con có thể kéo họ về lại với lòng thương xót Chúa. Từ kẻ thù nên bạn thân của chúng con cũng là của Chúa. Lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp cho chúng con vượt qua những cái tính vị kỷ, chấp nhất, hẹp hòi, để chúng con có thể có một lòng bác ái yêu thương chính như Chúa yêu thương chúng con vậy. Amen.
Xin anh em vui thuận hòa, hãy mở lòng luôn thứ tha, chớ hoài nghi người tâm thiện, khắp nẻo sáng sơn cũng một cha. Hãy mở lòng cho thế gian.